Cho nên cái giờ thứ hai này về thư Roma cho chúng ta thấy đời sống Kitô hữu, một đời sống mới như thế nào. Có thể nói được rằng nó mô tả về đời sống, và một trong những cái nét đặc trưng của thư Roma là đây là một cái thư mang tính luận đề, đặt ra một vấn đề rồi trình bày lập luận trả lời cho vấn đề đó. Nhưng mà ông Thánh Phaolô ông không có trả lời theo cái lý luận thần học có thứ tự lớp lang của những người Hy Lạp, nhưng mà Ngài sẽ trình bày bằng chính kinh nghiệm của mình. Chúng ta thấy kinh nghiệm về sự thay đổi, về một sự biến đổi như thế nào. Một Phaolô bắt bớ đạo Chúa trở thành một người tông đồ nhiệt thành, bằng chính cái kinh nghiệm sống động ấy, Phaolô sẽ lý luận. Lý luận bằng cách chia sẻ cái kinh nghiệm của mình, kinh nghiệm của một người được giải thoát khỏi sự bất lực yếu đuối, tội lỗi của mình để bước vào một đời sống mới và trở thành một con người tự do mạnh mẽ thế nào. Ông sẽ lập luận, và cái mạnh mẽ của ông không phải là cái mạnh mẽ của lập luận mà thôi, mà là cái mạnh mẽ của kinh nghiệm bản thân. Cho nên chúng ta thấy dù là người ta có lý luận thế nào đi nữa thì Phaolô cũng sẽ nói bằng kinh nghiệm của một người đã từng trải về ân sủng của Chúa ở nơi mình như thế nào. Và cái điều này cũng nói với chúng ta rằng là có rất nhiều những tư tưởng nghịch lại với đạo của chúng. Nhưng mà nếu chúng ta là cái người trải nghiệm sống với Chúa như thế nào, về kinh nghiệm một đời sống mới, thì những lý luận kia chỉ là lý luận, chỉ là những khái niệm mà thôi. Cho nên cái điều cần thiết của chúng ta không phải là phải làm thế nào để bẻ lại những lý luận đó, nhưng mà làm thế nào để có được một kinh nghiệm với Chúa. Cái điều đó quan trọng hơn, hơn là làm thế nào để mà cãi lý, làm thế nào để mà đôi co tranh luận, làm thế nào để chúng ta có được một cái kinh nghiệm của một cái sự sống mới, thì chúng ta có thể trả lời nó một cách rõ ràng và sống động nữa. Và ở đây chúng ta thấy có cái động từ gọi là động từ dìm, dìm ở trong nước. Thế thì cái việc mà dìm vào trong nước rồi ngoi lên rồi tuyên xưng đức tin ấy, thì điều đó cho chúng ta thấy rằng đấy là hình ảnh của cái chết. Cái chết ở đây khi mà ông Thánh Phaolô ông dùng cái chữ xác thịt thì không có nghĩa là ông nói về cái tội dâm dục, mà khi ông nói đến chữ xác thịt ở đây là ông chỉ con người với những cái giới hạn, với những sự yếu đuối, với cái sự bất lực của nó. Cho nên là không phải chỉ là tội dâm dục, mà là cả những tội đố kỵ, ghen tương, say sưa, chè chén, đủ thứ đó. Chứ không phải chỉ là tội xác thịt mà thôi đâu. Nghĩa là sống theo cái quan điểm của người đời, hay là sống theo thói đời, sống theo tinh thần thế gian, sống như một con người với những cái bản năng yếu hèn của nó. Đấy, thì nó khác với lại một cái cuộc sống mới, sống bằng sự sống của Chúa là Thánh Thần, được ban cho ta trong bí tích thánh tẩy đó. Do đó mà chúng ta thấy rằng là bí tích thánh tẩy là một cái cuộc vượt qua giữa cái chết đến cái sống, chết với Chúa Giêsu và sống lại với người, chết đi cho tội lỗi để sống lại trong một cái cuộc sống mới. Thế thì cái cuộc vượt qua của Đức Kitô thì chúng ta thấy rồi đó. Cái đỉnh cao là thập giá. Thập giá. Thế thì cái con đường mà Chúa Giêsu đi đó để khai mở một đời sống mới, chúng ta thấy cuối cùng Ngài là cái người bị người ta tố cáo, lên án, đánh đập đến nỗi mà bầm dập không còn hình tượng nữa. Lúc đó ông Pilato ông đưa Chúa Giêsu ra với đám đông và ông nói cái gì? Này là người. Đấy, con người đấy, đó mới là con người đó. Một cái người mà vì tình yêu thương, vì công lý, vì sự thật, vì lẽ phải đó, đã trở nên bầm dập như vậy, chấp nhận xóa mình ra không vì tình yêu đó, và cuối cùng sẽ bị chết với trái tim rộng mở trên thập tự đó. Đó là người exe homo, đó là con người đó, đó mới thực sự là con người. Vậy vì thì cái con người được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, một Thiên Chúa là tình yêu, dựng nên con người giống hình ảnh của Chúa nghĩa là con người cũng là tình yêu, một tình yêu luôn tận hiến, trao ban, cho đi. Con người được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa phải là một con người mà chấp nhận con đường của Chúa Giêsu, xóa mình ra không vì tình yêu, một tình yêu tự hiến, một tình yêu dâng hiến, một tình yêu cho đi, thì đấy mới là con người. Rõ ràng cái con người đó nó không phải là con người của thế gian được. Nếu như con người của Chúa là con người luôn mở ra, luôn cho đi, cho đi chính mình, thì con người của thế gian là những con người khép kín lại với cái tôi ích kỷ của mình, thu vén và tích lũy. Đấy, con người thì với bản năng sinh tồn của chúng ta thì chúng ta phải thu vén, tích lũy cho chính mình. Còn nếu mà muốn trở thành con người trong hình ảnh của Chúa thì cuối cùng là phải đi ra khỏi chính mình, phải cho đi, thậm chí cho đi cả mạng sống của mình thì sẽ giữ lại được mạng sống đó. Đấy là cái đời sống mới. Một cái đời sống như vậy thì rõ ràng là con người có làm được không? Chúng ta thấy nếu mà sức người có làm được không? Chúng ta khó lắm. Chúng ta thấy rằng là không dễ gì mà có thể trở thành một con người giống hình ảnh của Thiên Chúa như thế được, nếu mà với sức người của chúng ta. Vậy thì chúng ta chỉ có thể làm được điều đó. Vậy thì điều đó chứng tỏ rằng là chúng ta cảm thấy rằng là mình bất lực hoàn toàn trên cái con đường đó. Vậy thì chỉ có Chúa mới có thể là người giúp chúng ta thực hiện điều đó. Chỉ có Chúa mới là cái người mà ban Thánh Thần của Ngài để giúp chúng ta có được một cái đời sống như vậy. Và chỉ trong sức mạnh của Thánh Thần mà Chúa ban, chúng ta mới có thể đi trên cái con đường đó trong một cái cuộc sống mới. Cái cuộc sống cũ là một cuộc sống của ích kỷ, của tích lũy cho chính bản thân của mình, một sống cho mình. Còn cuộc sống mới là cuộc sống cho Chúa và cuộc sống cho anh em của mình. Hai cuộc sống khác nhau và không thể nào mà có cái chung ở giữa hai được. Chúa Giêsu nói rất là dứt khoát, ai giữ lấy mạng sống của mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống của mình thì giữ lại được nó. Chúng ta thấy đấy, chứ không có cái nước đôi, không có cả hai giữa tội lỗi và ân sủng được. Phải chấp nhận một sự thay đổi, một cái sự biến đổi. Cho nên cái bí tích thánh tẩy đó, nó là một cái khởi điểm của một cuộc sống mới. Chúng ta bước vào đời sống mới ở trong bí tích thánh tẩy, mà trong đó chúng ta có một lời cam kết. Cái lời cam kết của chúng ta trong bí tích thánh tẩy là gì? Từ bỏ ma quỷ và tin vào Thiên Chúa. Tức là đón nhận cái hồng ân của Thiên Chúa và bước đi trong ân sủng của Chúa cho một đời sống mới, và xin giã từ cuộc sống cũ. Đấy, chúng ta thấy rằng là không có cái sự chung giữa tội lỗi và ân sủng, mà phải có được một ơn của sự biến đổi. Sự ơn biến đổi nó bắt đầu từ một niềm tin vào Chúa Giêsu, dẫn chúng ta đến một cuộc hoán cải của một đời sống mới. Thế thì giờ cái đời sống mới đó như thế nào? Thì để mà có đời sống mới đó thì chúng ta phải trải qua một cái cuộc chiến. Chúng ta cùng đọc chương 7, cái cuộc chiến cam go đó như thế nào. Chúng ta lấy chương 7, cuộc chiến cam go, cuộc chiến đấu nội tâm. Câu 14, chương 7, câu 14, cho đến câu 21, xin mời chúng ta cùng đọc.
Vẫn biết rằng lệ luật là hỡi thần khí, nhưng tôi thì là mang tính xác thịt, bị bán làm tôi cho tội lỗi. Thật vậy, tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu. Điều tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi lại cứ làm. Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì tức là tôi đồng ý với lệ luật và nhận rằng lệ luật là tốt. Vậy thật ra không phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi. Tôi biết rằng sự thiệt không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Thật vậy, muốn sự thiệt thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. Sự thiệt tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn tôi lại cứ làm. Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi. Tôi khám phá ra luật này, khi tôi muốn làm sự thiện thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay. Theo con người nội tâm, tôi vui thích vì luật của Thiên Chúa, nhưng trong các chi thể của tôi lại thấy một luật khác. Luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí và giam hãm tôi trong luật của tội, là luật vẫn nằm sẵn trong các chi thể tôi. Tôi thật là một người khốn nạn. Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Như vậy, nếu theo lý trí thì tôi là nô lệ luật của Thiên Chúa, nhưng theo xác thịt thì tôi là nô lệ luật của tội.
Vâng. Chúng ta thấy trong cái đoạn mà chúng ta vừa nghe đó, Thánh Phaolô cho chúng ta thấy cái sự bất toàn, cái sự giới hạn, cái sự bất lực của thân phận con người. Chữ xác thịt ở đây hiểu là con người. Đứng trên bình diện con người á, thì chúng ta bất toàn như vậy. Bất toàn về cái gì? Thứ nhất là về sự hiểu biết. Chúng ta biết, cái điều mà chúng ta biết là một chuyện, và cái điều mà chúng ta làm là một chuyện khác. Không phải là chúng ta biết mọi sự ở trong đạo là chúng ta đạo đức đâu, không ạ? Có thể chúng ta biết Kinh Thánh nhiều lắm, nhưng mà tinh thần thì không có, không ạ? Do đó nhiều khi mình chỉ biết thêm rồi sau mình cãi nhau cho nó tợn, lý luận cãi nhau, đâm ra lời Chúa lại cái cớ để cãi nhau, người nào đúng người nào sai, thì đấy chỉ là cái biết. Cho nên là cái biết và cái làm nó có một cái khoảng cách. Từ cái biết đến cái làm, hay là từ cái mình muốn đến cái điều mình biết, cho chúng ta thấy con người ta bất lực ở cái phương diện của lý trí, của sự hiểu biết. Cho dù là con người là con vật có lý trí, lý trí như là một cái khả năng Chúa ban, nhưng mà nó cũng có cái giới hạn của thân phận của con người. Dù chúng ta biết đó là sự thiện đi nữa, thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là không phải bất cứ sự thiện nào cũng chúng ta muốn điều ấy, khao khát điều đó. Và cái điều thứ hai là chúng ta bất lực ở trong cái ý chí của mình, trong cái ý muốn của mình. Nhiều khi mình biết mình muốn, nhưng mà mình lại không làm. Giữa cái hành động của chúng ta cũng cảm thấy bất lực. Từ cái ý chí, từ cái lý trí, từ cái hành động của chúng ta cho thấy cái sự bất toàn của con người. Và khi trình bày cái sự bất toàn của con người thì Thánh Phaolô không có ý bi quan về con người, nhưng mà Ngài có ý để nói lên một điều ở phía cuối của đoạn này, Ngài nói: vậy thì ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? Đó, đó là cái ý của Ngài. Ai sẽ cứu tôi bây giờ? Ai sẽ cứu tôi ra khỏi cái sự bất toàn đó, khỏi sự cái bất lực đó, khỏi cái sự giới hạn đó? Đó. Ai có thể bước tôi ra khỏi, kéo tôi ra khỏi cái ranh giới đó, nâng tôi lên từ cái chỗ thấp hèn đấy, nếu không phải là chính Chúa? Đó. Vậy thì chúng ta thấy là một trong những cái kinh nghiệm trong đời sống thiêng liêng của chúng ta đó, khi mà chúng ta giàu có, khi chúng ta vui vẻ, sung sướng, hạnh phúc, thì chúng ta thấy Chúa nó nhỏ lắm, nó xa lắm. Nhưng mà khi chúng ta đau khổ, khi chúng ta cảm thấy mình bất lực, khi mà chúng ta phải đối diện với cái chết, thì lúc đó chúng ta thấy Chúa xem ra rất gần. Không à? Có thể xem ra Chúa đó là rất gần. À, cho nên mình càng cao ngạo bao nhiêu thì Chúa dường như không có chỗ, không có chỗ ở trong lòng của mình, trong cuộc đời của mình. Và không phải là cái sự bất toàn ấy nó ở trong đời sống cá nhân mà thôi, mà Thánh Phaolô còn kéo nó ra cả một cái chiều kích của lịch sử đó. Chúng ta thấy lịch sử, trong lịch sử thì luôn luôn có sự chiến đấu giữa cái thiện và cái ác. Thế giới bao giờ trong lịch sử cũng có giữa bóng tối và ánh sáng xen lẫn nhau, và dường như bóng tối che lấp cả ánh sáng. Chúng ta lịch sử đó. Mà ngay cả chúng ta ngày hôm nay cũng vậy á. Dường như là trên thế giới mà cái chỗ nào á, mà nó đánh nhau xong rồi nó yên lặng thì thế nào, nó yên bình thì thế nào, cũng có một chỗ khác ở trên thế giới này sẽ nổ lên. Người ta khát khao hòa bình, nhưng mà dường như người ta bất lực đứng trước việc kiến thiết hòa bình. Người ta làm ra vũ khí, nhưng mà người ta không làm chủ được vũ khí. Và cuối cùng người ta trở thành nạn nhân của những gì mình làm ra. Họ là nạn nhân của những gì mình nghĩ ra. Đấy. Và họ lại càng cảm thấy bất lực hơn. Càng thấy bất lực hơn. Và như vậy thì chúng ta thấy là nó xảy ra một cái cuộc chiến ở trên thế giới, hay là cuộc chiến ở trong lòng người, giữa ánh sáng và bóng tối. Và chúng ta thấy nhiều khi rơi vào trong cái cuộc chiến cam go của nội tâm đó, ở trong lòng của chúng ta. Và chúng ta đừng có lấy làm lạ, bởi vì con người nó là thế. Chúng ta không lấy làm lạ gì, bởi vì con người nó là như thế, nó mang cả cái sự thúc đẩy giữa bóng tối và ánh sáng. Nhưng mà nó như thế không có nghĩa là mình hoàn toàn thụ động, mà mình vẫn có khả năng, và Chúa ban cho mình khả năng để làm chủ vận mạng cuộc đời của mình, đó là tự do. Cái chọn lựa của mình giữa cái ánh sáng và bóng tối, mình vẫn có cái quyền để chọn lựa. Có nhiều người nói tại sao mà Thiên Chúa đã cho dựng nên ông Adam mà vậy, và đã cho ông vào trong vườn địa đàng rồi thì thôi cho ông ở đó cho nó khỏe đi, lại còn cho ông ăn hết mọi cái cây mà lại có một cây lại không cho ăn. Chúng ta thấy mà, tại sao cho hết luôn cho rồi, tại sao đặt ra một cái cây chi? Chúng ta thấy không, làm cái chi mà biết lành biết dữ này kia rồi, làm chi vậy? Mà Chúa chơi, có vẻ Chúa chơi trò này có vẻ giống như là cạm bẫy quá, đặt bẫy cho con người, mà Chúa biết là con người thế nào cũng xa hố, mà tại sao còn đặt ra làm chi? Đấy là chúng ta cứ lý luận như thế rồi cuối cùng Chúa là nạn nhân. Nạn nhân. Rồi có khi rồi Chúa không những là nạn nhân, mà chúng ta nói ông Adam mẹ và cũng kỳ, tại sao không hãm mình, hãm xác, đừng ăn, ăn chi cho con cái khát nước. Cha mà ông tổ ăn mặn chi cho con cái khát nước, những khát nước một đời mà bao nhiêu đời, mà Chúa làm sao mà người ta tru di có tam tộc mà Chúa chơi hết luôn các tộc là sao? Đấy, chúng ta thấy nhìn vào cái câu chuyện đó, chúng ta thường ngồi đó rồi chúng ta lý luận rồi đủ thứ hết. Nhưng mà chính cái sứ điệp của cái cây lành biết dữ thì chúng ta lại không nói đến. Và cái hình ảnh của cây biết lành và biết giữ, và cho Chúa cho ông cái khả năng chọn lựa đó, đó mới là cái sứ điệp của Thánh Kinh. Đó. Chúa cho con người được hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc ấy không phải là của bố thí. Chúng ta không chỉ là ước mơ một, như một con chim được nuôi ở trong lòng, khỏi cần kiếm ăn cũng có của ăn. Chúng ta có thích cái đó không? Thiên Chúa không thích nuôi chúng ta và bố thí hạnh phúc cho chúng ta như một con chim nhốt ở trong lòng. Đó. Thiên đàng là một ân phúc, là một quà tặng. Nhưng mà quà tặng đó là quà tặng của tự do. Chúng ta có quyền chấp nhận hay từ chối. Chúng ta thấy. Đó. Do đó mà cái cây lành biết giữ đó là cái hình ảnh cho thấy rằng một hồng ân lớn hơn nữa. Đó là tự do. Chúa cho chúng ta biết lành biết giữ, và Chúa cho chúng ta khả năng để chọn lựa một trong hai. Đó. Và tự do trở thành một hồng ân cao quý hơn thậm chí cả sự sống của con người nữa. Chúng ta thấy chúng ta có quyền sống và có quyền chọn lựa, không phải là sự sống. Đến nỗi như thế. Và vì thế mà chúng ta luôn đứng ở giữa. Chúa cho chúng ta sự tự do, và chúng ta phải chịu trách nhiệm về cái sự tự do của mình, qua ngang qua những chọn lựa của mình. Và cuộc chiến đấu đó luôn là một cuộc chiến đấu ở trong nội tâm của chúng ta. Do đó mà chúng ta đi đâu, chúng ta chạy đến đâu, thì chúng ta cũng tạo ra một bãi chiến trường đến đó. Bởi vì cuộc chiến nó ở trong nội tâm của mình, chứ nó không ở bên ngoài. Có phải không ạ? Khi chúng ta phải đối mặt với một người nào đó mà chúng ta không thể tha thứ cho họ, và chúng ta cố gắng chạy đi chỗ khác, thì chúng ta có ra khỏi được cuộc chiến nội tâm không? Không có. Chúng ta không ra khỏi cuộc chiến nội tâm đâu. Bởi vì vấn đề không phải là cái người đó, mà là vấn đề trong nội tâm của ta có tha hay không tha, có hòa giải hay không, hay là tự ràng buộc mình với cái sự hận thù và ghen ghét ấy. Đó là vấn đề của mình với chính mình, và mình phải tự giải thoát mình nhờ ơn Chúa giúp, chứ không phải là vấn đề của người ta. Cho nên mình có tránh né cỡ nào đi nữa thì cái cuộc chiến nội tâm nó vẫn còn. Chúng ta chạy đâu cho thoát, chúng ta đi đến đâu thì chúng ta vác cái bãi chiến trường tới đó. Cho nên vấn đề là hãy chiến đấu để giải quyết những vấn đề của nội tâm của mình nhờ ơn Chúa giúp. Và chỉ khi nào mà chúng ta chiến thắng bằng việc mà chúng ta bước theo Chúa, mặc lấy những tâm tình của Chúa, cuộc sống, cách ứng xử của Chúa đó, lúc bây giờ chúng ta mới cảm nghiệm được một cái niềm vui. Đó là sự tự do. Có lẽ chúng ta lấy cái chuyện mà tha thứ là chuyện dễ hiểu nhất, có đúng không? Nhiều khi chúng ta bảo là chúng ta không tha thứ, chết chúng ta đem theo, như là một hình thức là chúng ta trói buộc người kia, có đúng không? Nhưng mà đó chính là cách mình trói buộc chính mình. Lúc đó mình cũng ăn không ngon, ngủ không yên. Cho nên không phải là mình tha cho người ta mà thôi đâu, nhưng mà là hãy tha cho chính mình nữa đó. Hãy tự giải thoát mình ra khỏi sự ràng buộc ấy. Cho nên tha cho người cũng là tha cho chính mình đấy. Giải thoát cho người cũng là giải thoát cho chính mình đó. Mà phải giải thoát cho chính mình thì mới có khả năng để giải thoát người ta ra khỏi cái sự ràng buộc đấy. Và lúc bây giờ chúng ta mới cảm nghiệm được thế nào là sự tự do. Thế nào là sự tự do? Nhân những ngày 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, chúng ta biết là có người dâng lễ là để nói lên cái sự uất hận. Nhưng mà cũng có một người trên một trang báo, tôi thấy người ta kể về chuyện hai người lính. Câu chuyện này cũng do chính Đức Cha kể lại đó. Người ta kể lại chuyện hai người lính, không phải là hai người lính 30 tháng 4, 1 tháng 5 là bộ đội cả đâu, mà đó là chuyện về một người lính bộ đội và một người lính Cộng Hòa. Thì khi mà người lính Cộng Hòa họ rút lui, thì họ thấy có một người bộ đội chưa chết còn nằm ở bên bãi chiến trường, thì có người bảo cho nó một phát luôn đi. Thì có một người lính Cộng Hòa khác nói thôi, tôi cứ để cho người ta như vậy đi, sống hay chết thì là cái số phận của người đó. Thế nhưng mà có một người lính Cộng Hòa trong những người lính đó đã để lại cho cái người nằm đó một chai nước và một số thuốc hoặc là thức ăn. Và sau đó nhờ cái nước ấy và thuốc và thức ăn ấy thì người đó đã thoát chết và sống. Và sau khi được cứu sống thì cái người đó cố gắng đi tìm lại cái người lính Cộng Hòa ngày xưa. Và hai người đã gặp lại nhau. Hay đến thế. Chúng ta thấy không ạ? Câu chuyện nó hay đấy. Đấy, chúng ta đã đọc thấy được hai người lính ở hai chiến tuyến khác nhau nhường cho nhau một cái giọt nước còn lại trong bi đông. Nó đã hay rồi. Nhưng mà đây là một câu chuyện có thật. Tôi không biết hai người sẽ gặp nhau như thế nào. Và họ thực sự họ cảm thấy rằng là không còn phải là Cộng Hòa hay là bộ đội nữa, mà là một con người, là người Việt với nhau. Đấy, chúng ta thấy cái hình ảnh đó thật là đẹp. Và cái cuộc hòa giải này tôi nghĩ rằng cả đất nước của chúng ta ngày hôm nay vẫn phải làm nữa. Cái cuộc chiến nó mấy chục năm rồi, nhưng mà cái sự hòa giải, cái cầu Bến Hải đó nó bị không còn là chia rẽ nữa. Nhưng mà thực sự chúng ta thấy cái cuộc chiến ở giữa chúng ta với nhau vẫn còn. Cuộc chiến ở trong đời sống của dân tộc, cuộc sống ở trong tâm hồn của mỗi người vẫn là một cuộc chiến đầy cam go. Và đến bao giờ thì chúng ta mới hưởng được sự tự do của một sự tha thứ theo tinh thần của Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho mỗi người và cầu nguyện cho cả dân tộc của mình. Và đất nước chúng ta chỉ có thể phát triển khi chúng ta có sự hòa giải mà thôi. Khi chúng ta không thể hòa giải với nhau thì không thể xây dựng phát triển được, bởi vì vẫn có những người Việt bị loại trừ ra khỏi cuộc xây dựng đó.